siêu cấp hoàng kim thủ, chương 252, đè ép dáng bệ vệ của hắn, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN thời gian chậm rãi đi qua trong hai ngày này Lý Dương đều ở trong các khu 100, DEF để xem nguyên thạch. Lúc này Lý Dương đã xem hơn 36.000 khối nguyên thạch, sau khi xem xong, Lý Dương cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu toàn là những khối phỉ thúy đầy đủ màu sắc không ngừng bay lượn. Nhìn nhiều nguyên thạch như vậy nên thành tích rất rõ rệt, hắn tìm cho An Thị hơn 400 khối nguyên thạch đáng để mua, trong 400 khối này có 7 phần là có thể lời lớn, trong số đó có 3 phần có thể xem là trúng lớn, chỉ cần An Thị toàn lực mua chúng thì lần giao dịch này An Thị có thể nói là có thu hoạch cực kỳ phong phú. Trừ những thứ đó ra, Lý Dương còn chọn cho mình không ít nguyên thạch, trong 3 vạn khối nguyên thạch không ngờ có tới 4 khối có thủy tinh trùng, trong đó có một khối đã lộ ra tới bề mặt nguyên thạch, giá niêm yết là 1.800 vạn. Khối nguyên thạch này chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của phập lớn công ty châu báu, không biết nó sẽ có giá như thế nào nữa. Đi ra bên ngoài, Lý Dương thở ra một hơi dài, mấy ngày nay ngoại trừ lúc ăn cơm thì hắn và bọn người Trịnh Khải Đạt đều tách ra nên không biết bọn họ như thế nào rồi. Lý Dương, cậu cuối cùng cũng đã xem xong rồi à, anh biết không, hai ngày này không có cậu Thiệu Ngọc Cường đã phấn chấn lên rồi. Lúc ăn cơm Vương Hạo Dân nhịn không được nói một câu, từ ngày hôm trước tới giờ Thiệu Ngọc Cường liên tục xuất hiện ở khu giao dịch tự do, trong hai ngày này hắn liên tục đổ ra vài khối băng trùng không tệ, rất nhiều người đã bắt đầu tuyên dương Thiệu Ngọc Cường chính là phỉ thúy vương thế hệ mới. Đúng vậy, hôm nay hắn lại giải ra một khối cao cấp băng trùng, mấy ngày này người xuất hiện nhiều nhất trên những tờ báo Bình Châu chính là Hà Trương Vĩ bĩu môi, Thiệu gia đã cho hắn khá nhiều chỗ tốt nên hắn cũng không tức giận như trước kia nữa. Thế nhưng trong tiềm thức thì hắn vẫn căm thù Thiệu Ngọc Cường, hơn nữa hắn cũng là một trong những người ủng hộ Lý Dương. Lý lão đệ, hay là buổi chiều cậu tới khu giao dịch tự do giải vài khối nguyên thạch đi, tốt nhất giải ra khối thủy tinh trùng tốt hơn của Thiệu Ngọc Cường. Tư Mã Lâm cũng gật đầu đồng ý, bọn họ biết Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường đánh cuộc với nhau, khi thấy Thiệu Ngọc Cường như vậy bọn họ cũng muốn Lý Dương ra mặt đè bẹp dáng vẻ bệ vệ của hắn. Đúng vậy đó anh Lý, hiện tại rất nhiều người đều nói anh không bằng Thiệu Ngọc Cường, anh cứ đi giải ra khối cao cấp thủy tinh trùng để cho mọi người biết sự lợi hại của anh. Nhan Văn Bình cũng nói một câu, nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người Lý Dương thản nhiên cười một tiếng rồi nhỏ giọng nói. Thủy tinh trùng không phải là dễ tìm như vậy, nó chính là thứ có thể gặp chứ không thể cầu, đâu thể nào chỉ đi là có thể gặp được, với người khác là có thể gặp nhưng không thể cầu, nhưng với cậu thì không như thế, hơn nữa cậu cũng không phải là lần đầu giải ra thủy tinh trùng, đã có hai lần thì sao lại không có lần thứ ba chứ? Tư Mã Lâm lập tức lắc đầu rồi nói, mọi người cũng có biểu tình như vậy nhìn Lý Dương, biểu tình của bọn họ giống như là chỉ cần Lý Dương ra tay thì chắc chắn sẽ giải ra thủy tinh trùng vậy. Nhìn mọi người ánh mắt Lý Dương nhịn không được gật gật đầu, giọng nói cũng to hơn không ít. Tốt, mượn lời của Tư Mã ca, tôi sẽ cố hết sức xem thử lần này có may mắn hay không, ha ha, tốt, vận may của Lý lão đệ chỉ sợ là không ai có thể so sánh. Góc truyện audio.com, được Tư Mã Lâm lập tức cười to, không khí ngay lập tức sôi nổi hẳn lên. Nhìn mọi người đang hưng phấn, nụ cười trên mặt Lý Dương càng đậm. Thủy tinh trùng với hắn mà nói không phải là rất khó, lần giao dịch này không làm cho hắn thất vọng, lần này xuất hiện vài khối thủy tinh trùng, có mấy khối Lý Dương có thể không cần nhưng có những khối Lý Dương nhất định phải có. Chiều hôm nay khối nguyên thạch số 5927 sẽ được bán, đây chính là một trong những khối mà Lý Dương nhất định phải có. Mình tiêu có thể xuất hiện thủy tinh trùng, những lời này không có gạt người, trong lần đấu giá này quả thật xuất hiện một khối thủy tinh trùng. Nếu không có khối phỉ thúy này thì buổi chiều Lý Dương cũng không muốn tới hội đấu giá làm gì. Đếm ngược tới ngày hôm nay thì lần giao dịch nguyên thạch này cũng sắp kết thúc. Nhưng mà người trong quảng trường không những không có giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng nhiều, số người của ngày hôm nay luôn nhiều hơn số người của ngày hôm qua. Bốn phía quảng trường có rất nhiều mảnh giấy vụn màu đỏ, đây đều là xác pháo mà những người giải ra phỉ thúy đốt ăn mừng, những mảnh vụn này không ít chứng tỏ có không ít người đã có thu hoạch. Đi dạo xung quanh quảng trường một vòng, Lý Dương nhịn không được gật gật đầu, hai ngày cuối cùng này số nguyên thạch trong thị trường tự do tăng lên không ít, trên cơ bản từng quầy hàng đều có vài trăm khối nguyên thạch. Nguyên thạch nhiều hơn nên khả năng chọn được khối nguyên thạch tốt cũng tăng lên, mới đi vài quầy hàng Lý Dương đã thấy được hai khối nguyên thạch không tệ, chỉ tiếc là có một khối đã bị người mua trước một bước. Hơn 2 giờ sau, phía sau mọi người xuất hiện thêm một chiếc xe đẩy, có Lý Dương đi theo nên mọi người càng thêm tích cực, ngay cả An Văn Bình và Ngô Hiểu Lị cũng chọn một khối nguyên thạch. Người chọn nhiều nhất chính là Lý Dương, hắn đã chọn cho mình 7 khối nguyên thạch, vài ngày không có tới khu giao dịch tự do nên những khối nguyên thạch tốt đã gia tăng không ít. Chỉ tiếc những khối này không có băng trùng nên nguyện vọng muốn giải ra băng trùng của hắn không thể thực hiện được, nhưng mà ngày hôm nay Thiệu Ngọc Cường lại không có xuất hiện. Điều này làm cho bọn người Tư Mã Lâm cảm thấy kỳ quái, ngoại trừ ngày đầu tiên thì những ngày sau chỉ cần có mặt Lý Dương thì Thiệu Ngọc Cường sẽ không xuất hiện, hắn chỉ xuất hiện khi Lý Dương không có mặt ở chỗ này mà thôi, hai người giống như là thay phiên nhau xuất hiện vậy. Đương nhiên, bọn người Tư Mã Lâm biết rất rõ Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường không có thương lượng qua, việc này chỉ có thể nói là trùng hợp mà thôi. Tư Mã ca, mọi người xem một chút đi, tôi tới hội đấu giá gần 4 giờ, Lý Dương đột nhiên nói với Tư Mã Lâm một câu, lần đấu giá này hắn tuyệt đối không thể không tham dự, có thể giải ra thủy tinh trùng hay không phải chờ nửa giờ sau mới biết được. Tư Mã Lâm giật mình nhìn Lý Dương hỏi, Minh Tiêu bán đấu giá, hôm nay cậu đã đi xem những khối nguyên thạch đó ư? Không có, tôi có thể cam đoan, buổi sáng Lý lão đệ đều ở khu ám tiêu, buổi chiều thì luôn đi cùng với chúng ta. Lý Dương còn chưa nói gì thì Vương Hạo Dân đã nói một câu, mọi người đều kỳ quái nhìn Lý Dương. Hôm nay không có nhưng mấy ngày trước đã xem qua, hôm nay có mấy khối đáng chú ý, tôi phải đi xem một chút, mọi người ở đây chờ một lát là được. Lý Dương cười khẽ lắc đầu rồi gọi Lưu Cương đi tới phòng đấu giá, Ngô Hiểu Lị và An Văn Bình. Góc truyện audio.com nhìn nhau rồi cũng chạy theo, hiện tại ba người này đã thật sự biến thành cái đuôi của Lý Dương rồi. Mấy ngày trước đã xem qua, tôi nhớ rồi, chiều ngày hôm kia Lý Dương đã ở đó, cả buổi Trương Vĩ đột nhiên vỗ đầu Tư Mã Lâm cũng ngay lập tức nhớ tới, ngày đó Lý Dương nhìn thì giống như không để ý đi xung quanh dạo, ai cũng không ngờ là hắn đã xem qua tất cả những khối nguyên thạch, hơn nữa còn có khối khiến hắn chú ý tới như vậy. Minh Tiêu đấu giá hôm nay có không ít người, lúc Lý Dương và Lưu Cương đến nơi thì đã không còn chỗ, màn hình lớn cũng đã sáng lên nhưng mà vẫn chưa bắt đầu đấu giá. Lý Cát đi, chúng ta đến phía trước. Điền Văn Bình tùy ý nhìn lướt qua rồi kéo Lý Dương tới phía trước có sắp xếp chỗ ngồi cố định cho An Thị nên không cần phải đứng phía sau. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.